彩虹radio。
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của Bác Từ sau đây.
Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi.
Và thưa quý vị, trong phòng ghi âm của chúng tôi có sự hiện diện của Lâm Hùng, một xướng viên mới mà quý vị cũng đã nghe một hai tuần trước. Và tính xin được chào Lâm Hùng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Dạ, Lâm Hùng xin kính chào quý thính giả và cùng anh Văn Tính ạ. Lâm Hùng nay khỏe,
dạ, vâng,
rất là hào hứng ạ.
Rất là hào hứng trong buổi sáng ngày hôm nay, mặc dù trời ngoài hôm nay ướt, mưa dầm, mưa về. Không biết là dưới Hilton của chúng ta như thế nào, chắc phải hỏi rõ hơn rồi bác Tử. Bác Tử ơi, bác Tử.
Tôi nghe đây.
Dạ, bác Tử khỏe không bác Tử?
Khỏe lắm.
Dạ vâng, xin được mời bác gửi lời chào đến bà con.
Hả?
Xin được mời bác gửi lời chào đến bà con.
Trời, bác Tự khỏe để mà tuần lễ con lòng thôi để gặp bà con ở Đà Lạt.
Dạ vâng, thời tiết ở dưới có đẹp không bác Tự?
Lâm Hùng.
Dạ con chào.
Bây giờ nó đang ui chứ
ui.
Không được cái màu, không có được cái ánh sáng rực rỡ như mỗi lần.
Dạ.
Ở đây thì mình phải ca cái bài Diễm Xưa bác Tự ơi. Ở Đà Lạt phải ca bài Diễm Xưa bác Tự.
Mưa hẳn gì?
Diễm Xưa.
Bây giờ Diễm Xưa.
Bác Tự nhớ cái bài ca đó, ca vô đề sao không? Ca lên câu của bác Tự.
Để bác Tự nhớ.
Diễm Xưa chứ không phải xưa rồi Diễm nha.
Diễm biết xưa. Diễm Xưa con nhắc chữ đầu thôi là bác
mưa,
nhớ.
Mưa rừng.
Vẫn mưa bơi trên đồng thác cổ vậy đó phải
trời
không?
Ôi trời, không phải đọc ca kìa bác Tự. Bác Tự ca lên câu con nghe coi.
Mưa bay trên tầng tháp cổ.
Wow, hay quá bác Tự ơi. Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Cái thời tiết ở Đà Lạt nó cũng giống như vậy, thưa quý vị cũng như là bác Tự. Thời tiết Đà Lạt nó cứ ui ui mà nó còn hơn ui ui, mà nó cứ muốn mưa, nó muốn mưa, mà nó muốn ngừng, nó muốn ngừng. Trời ơi, trời sáng cho phải gọi là mình đến khổ quá bác Tự ơi. Nhìn thấy bầu trời thấy cảm đạm quá. Mà không biết ngày hôm nay với cái thời tiết như vậy mà tính liên tưởng, không biết là bác Tự của mình có khỏe hay không nữa. Đây mà nghe bác Tự cái giọng nói vẫn còn rất là khỏe mạnh, hoàn tính cũng như Lâm Hùng rất là mừng.
Cảm ơn con.
Hình như là hồi nãy bác Tự Lâm Hùng.
Dạ.
Hình như hồi nãy bác Tự nói là bác Tự làm món gì phải không?
Dạ. Hình như là Lâm Hùng nhớ là bác Tự nói là món phở.
Phở.
Dạ.
Bởi vì nói là cái ngày để cha, tức là cho quý vị nữ làm phở cho những người cha.
Dạ. Chút cho ăn khô quá nuốt không nổi.
Với lại hôm nay anh Bình Tính ơi, hôm nay là thời tiết rất đa là u ám. Trời mưa mà ăn phở rất là nóng, rất là ngon.
Có lý vậy nha.
Rất ấm lòng.
Nhưng mà cái điều đặc biệt bác Tự có thể nói cho quý vị đồng hương của chúng ta biết là phở của bác Tự có cái gì đặc biệt không bác Tự?
Bác Tự làm phở mỗi lần phở tái á thì là tái sắp. Con hiểu tái sắp là sao không?
Sao hả bác Tự?
Tái sắp á có nghĩa là con để chồng một sắp thịt lên.
Dạ. Yeah.
Rồi con chế nước sôi chứ không để banh ra từ tờ vậy đó.
Tái sắp.
Cái miếng phở mình chế nước sôi vô á.
Dạ.
Thì nó quá chín.
Dạ.
Ăn không ngon. Tùy theo người. Nhưng mà bác Tự á, là nếu mà ăn phở á, nếu mà ăn tái á, thì con để lên dĩa tái sống, để cái dĩa riêng.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ á, thí dụ trường hợp mà nhiều người ăn thích gỡ từng lớp nhưng mà nó chín ở ngoài nhưng mà ở trong nó còn sống.
Yeah.
Người ta để nó sắp một sắp như vậy nó dính lại với nhau, thành thử ra cái nước tái nước phở mà nóng á thì nó không chín vô trong. Và mình gỡ ra từng lớp ăn rất ngon.
Dạ, yeah, dạ. Yeah. Tức là nó có vừa chín mà vừa tái luôn các bạn bác Tự.
Ngoài thì chín mấy cái rìa ngoài, còn ở trong á mình gỡ từng lớp ra thì nó sống ở giữa.
Dạ, yeah, đúng rồi bác Tự. Dạ, yeah. Nói là hoàn tính nhớ tưởng tượng là hình như là mình cũng có đã từng có ăn rồi nhưng mà không biết cái tên nó như thế nào.
Mà hình như là cái dĩa phở tái đó là dĩa tái đó anh. Lâm Hùng nhớ là phải bỏ thêm củ hành lên nữa.
Củ hành trắng.
Dạ.
Okay. Rồi cái để sắp ở trên mặt đó thì thôi không có cái gì hết. Okay. Nhưng mà cái đó con gọi là tái riêng đó.
Tái riêng hả bác?
Dạ.
Cái này tái bác Tự làm tái sắp cũng được, tái riêng cũng được.
Yeah. Ủa vậy là ngày hôm nay mình làm món phở, phở nó có tên gì không bác Tự?
Có, nếu mà phở Bắc.
Phở Bắc ha?
Phở Bắc nhưng mà là phở Bắc bây giờ người ta có gọi là tái ướp nữa.
Tái ướp?
Ừ.
Dạ bạn.
Có, bây giờ có bác Tự kể lại cho con nghe là ba loại tái.
Dạ.
Thứ nhất là tới mà để ra sắp tất ra tân tô rồi ra cái chế nước sôi cái nó tái lại,
nhà nó teo lại, tức là tái lại
nó, cái thịt nó đục và nó trở lên nó cứng. Là tùy theo mỗi người. Rồi còn một người, còn có người thích ăn như bác tự thích ăn á, là bác tự ăn tái ướp và tái sắp, sắp là từng sắp.
Tái ướp
để chồng lại cho nó dính lại với nhau. Rồi cái con ăn con gỡ ra từng lớp thì ở trong nó còn, mặc dầu nó bị ở ngoài nó chín nhưng mà ở trong á, giữa nó còn vẫn còn sống. Và mình gấp ra từng miếng mình chấm với tương ớt chanh đời này kia đó, thì gọi là nó mềm mại miếng thịt. Đó gọi là tái sắp.
Tái sắp, tái nè, tái sắp nè, tái ướp.
Đó là một sắp á.
Một sắp vậy đó, mình sắp ráp là nguyên sắp vậy đó.
Còn một gói nữa, một loại nữa gọi là tái ướp.
Ướp
thì con ướp củ hành vô trẫm á. Rồi con bầm, con dần cái miếng thịt đó. Rồi cái con khi nào mà con muốn ăn đó, con lấy ra một mớ thịt ra giờ cái thớt á. Con nhúm là một nhúm thịt, con bỏ ra, con trở cái đầu dao, lấy cái sống á, cái sống dao á. Con dần, mặc dầu nó có dần trước rồi. Để cho nó thấm rồi, bây giờ mình dần lại cho nó đẹp lên cái tô. Thì là con phải dần. Xong rồi cái con lấy cái bảng dao vuông đó.
Đập ra.
Con đập cái bếp đó, là tất nhiên mình đập vậy có nghĩa là mình cho nó dính lại và nó láng cái mặt. Rồi con lấy cái mũi dao á. Con dứt cái đó làm thành một dề thịt. Rồi con để lên cái tô. Rồi mà con mới chế nước sôi lên.
Ôi rồi. Quá đã bác tự.
Đó gọi là tái sắp. Rồi bác tự ở nhà làm bò dò viên. Ở nhà bác tự làm bò dò viên rất là tuyệt vời.
Mình tự làm bác tự?
Hả?
Mình tự làm hả?
Mình tự làm luôn, bác tự làm luôn mà.
Sao không ra chợ mua cho nó lẻ đâu? Mua lẻ hơn không?
Không, bác tự làm bá trước một ngày. Bò dò viên bác tự làm trước một ngày, hai ngày, ba ngày cũng được hết á.
Khó không bác tự?
Dễ chứ không có gì khó. Là tại vì mình làm cái đó là mình phải làm, mình sắp xếp cái chuyện nào mình phải làm trước cái nào làm sao. Rồi con làm mà con thảy nó vô trong tủ đá đó, khi nào con ăn con đem ra con thải nó vô nước nồi nước lèo thì nó ngon lắm.
Vậy là hôm nay thính giả sẽ được thưởng thức thêm một món, là bò viên tự làm tại nhà của bác tự trình bày.
Làm cái đó thì cũng tùy theo cái chỗ, là cái chỗ nó chịu xay thịt bắp cho mình hay không. Thịt bắp á,
thịt
bò làm bò. Nó mới ngon. Chứ còn làm thấm thịt gì ngon hết trọi trơn.
Bắp mà bắp bò không bắp lên.
Bắp bò đó, bắp bò đó, con không biết bắp bò là ta thường nấu bún bò này kia đó.
Bò kho hoa này nọ nữa.
Ta gọi là bắp hoa cũng được.
Bây giờ mình đi chợ đi bác tự.
Đi chợ đi.
Mua gì bác tự?
Em mua bánh phở.
Bánh phở mua loại gì bác tự?
Ở hiệu đầu bếp.
Hiệu đầu bếp hả?
Bác tự nghĩ là hiệu đầu bếp nó đi khắp nơi á. Dễ mua. Rồi chưa?
Rồi.
Rồi thịt bò filet mignon.
Thịt bò filet mignon.
Rồi chưa?
Rồi.
Bây giờ bác tự nấu phở là bác tự không bao giờ bác tự nấu xương bò ống đâu.
Ủa nấu gì bác tự?
Bác tự nấu bằng sườn bò.
Sườn bò.
Sườn bò bác tự nói tại sao bác sự nói, khi mà bác tự làm một cái món gì bác tự phải cắt nghĩa tại sao tôi phải làm như vậy.
Đúng vậy.
Mà nghe người ta nói rồi nói đâu. Mình phải biết cái giai chính của cái món đó. Ý nghĩa sườn bò là nó có thịt, nó đeo theo cục cái cây sườn.
Rồi bác tự
mình thử ra nó tạo được cái nước ngọt. Có thịt là nó tạo ra nước ngọt
và cái vị của
và trong nước nó trong và cái miếng thịt đó mình có thể gỡ ra. Khi nó mềm nó chín rồi mình lấy ra rồi mình gỡ cái thịt nó ra. Để mình làm thịt chín cũng được. Còn có làm xương bò, xương ống có cái gì đâu, nó có thịt đeo vô đâu. Mình thử được cái xương đó và nó có rất là nhiều tủy ở trong bụng, ở trong cái xương đó,
ống xương đó.
Cái xương đó thành thử nó tạo ra, nó có nhiều tủy, khi mình nấu ra nó đóng về một đống mỡ.
Đúng rồi bác tự.
Mình phải bóc bỏ cái đó ra cũng như xong. tập theo bắt cái lưỡi của bác tự nhận đó, là cái xương bò ăn nó chát lắm, nó không có cái gì ngọt hết á.
Dạ.
Không phải có thịt nó đeo vô nó mới ngọt.
Dạ.
Nước nó trong nó thơm, nên bác lưỡi nói bằng sườn bò.
Dạ vâng.
Nhưng mà đi ra chợ mua sườn bò trong chợ Mỹ á, thì có mua cái sườn bò mà loại rẻ tiền nhất là một đồng mấy á.
Dạ.
Nó rẻ nhất là tất nhiên là thịt nó ít.
Dạ.
À, thịt nó ít. Mà nói ra cái hai cái đó mình so lại với nhau á, vì cái sườn bò đó nó nặng cân lắm. Yeah. Mặc dù yeah. nó rẻ.
Yeah.
Nhưng mà nó rất là nặng cân.
Yeah.
Và nó không có cái thịt chín cho mình ăn.
Yeah.
Còn mà cái mà còn cái xương bò, cái xương bò đó nó không có thịt chín cho mình ăn. Còn cái xương bò thì nó có cái thịt chín cho mình ăn. Mình gỡ nó ra, nó chín rồi nó teo lại á.
Dạ, nó còn dính trên xương đó tôi có biết.
Xương đó mình gỡ nó ra, mình để riêng để làm thịt tái chín,
dạ.
Cái phở chín. Con hiểu chưa?
Dạ.
Cái đó đó mà con nấu cho nó hơi mềm một chút á, con mới làm một chén ớt, ớt tương đỏ với ớt tương xào đó.
Dạ.
Với lại miếng miếng tương, tương đen á.
Tương đen.
Con vắt miếng chanh.
Dạ.
Rồi con cho một miếng tiêu vô.
Dạ.
Quậy nó lại, con dắt miếng chanh quậy lại. Chứ con lấy cái lá rau ngòn gai với rau quế hai cái. Rồi cái con gói lại cái thịt cho con chấm con ăn.
Dạ. Rất ngon.
Dạ. À. Rồi mình muối gì nữa bác tử? Xương bò xong rồi nè. Rồi thịt bò filet mignon nè. Rồi xong rồi bánh phở hiệu đầu bếp nè. Xong rồi mình muối gì nữa bác tử?
Xương bò rồi chưa?
Rồi.
Cái xương bò rồi chưa?
Rồi bác tử.
Hành ngò.
Hành ngò. Rồi bác tử.
Lá gọi là cái bằng cái tai vị. Tài cái ngôi sao á.
Dạ tai vị. Tai vị mấy tai vị bác tử?
Tai vị con mua một gói rồi con làm từ từ.
Dạ, dạ.
Tao đó bán rẻ cho con một bông hai bông đâu.
Ồ, dạ bác tử. Dạ đúng rồi. Tai vị cái ngôi sao để mình bỏ vô.
Gói ra nó vậy là cất để xài dần.
Dạ.
Nếu nấu phở Bắc á thì chỉ dùng tai vị thôi.
Dạ.
Mà bác tử nói như vậy có nhiều người Bắc á thì người ta đồng, người ta nói bác tự nói nấu vậy là đúng, còn người ta chịu đủ nào mà hột ngò nào là
quế
nào là hột ngò nào là đinh hương nào là cái này kia loại nhiều chứ phở Bắc là chỉ có tai vị với một chút xíu quế thôi.
Dạ yeah, đúng rồi bác tự. Yeah.
À, còn có nhiều người đi ra mua cái gói ở trong cái phở quà đó.
Dạ.
Yeah.
À đó cũng ta bỏ vô.
Dạ.
À nhưng mà tùy ý mỗi người thích thế nào, nhưng mà bác tự nói phở Bắc là phở Bắc.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah.
Rồi cái xong con nấu nước cho thật sôi.
Ủa mình muối gì nữa quen cái bác tự?
Quên nữa rồi. Cái xong rồi con đợi đó, cái con mua rau.
Rau.
Bánh phở rồi phải mua rau.
Rau
ngò gai, rau quế, rau ngò tàu.
Ngò gai, quế, ngò tàu. Yeah.
Hành tây.
Ngò tàu, hành tây.
Phở Bắc, tương đỏ, tương đen. Và xào một miếng ớt. Ớt xào á.
Dạ. Yeah.
Rồi vậy thôi, chanh.
Dạ, yeah, chanh giá không bác tử?
Giá, nếu mà phở Bắc á, thì nó thật sự ra không cần chanh mà cũng không cần giá. Yeah. Mà cũng không không cần rau mà. Người Bắc là người ta không có ăn như vậy. Người ta chỉ nấu nước ngọt cho ngon, cho thơm. Ta yeah. chế lên rồi người ta ăn với thịt thôi.
Dạ.
Yeah.
Đúng là phở Bắc.
Yeah.
Còn nếu mà là ăn mà theo kiểu người trong Nam nó lai lai á, thì người ta phải cần có rau thơm, rau ngò dai, rau quế.
Dạ.
Vài cọng rau húng cây cũng được.
Dạ.
À, với lại hành tây sắc.
Dạ đúng vậy bác thư.
Chanh, người Bắc là người ta không ăn chanh như người Nam vậy.
Dạ. Rồi.
Đó, xong giờ... rồi cái món bánh đó ai muốn dạ, ăn sao ăn.
Dạ giờ về làm hả bác tử?
Chưa rồi còn cái gì nữa.
Rồi còn gì nữa đâu bác tử.
À rồi bây giờ bắt đầu nha. Bắt đầu nấu, cách nấu. Thì con rửa thịt bò cho sạch sẽ rồi đó.
Dạ.
Cái con nấu nước cho thật sôi. Nấu nó thật sâu tùy ý. Không biết ở nhà mỗi một gia đình ăn bao nhiêu, nhưng mà bác tử không biết. Với một lon nước xích chùm bóp nữa con quên
à, quên nữa chạy vô chợ nha. Ghé Trường Nguyên mua lại nha.
Xích
chùm bóp này hiệu ly nha. Đừng có mua hiệu của Mỹ. Nó hôi cái ba cái celery lắm á.
Hiệu ly nha quý vị. Nhớ ly nha Lâm Hùng.
Dạ,
đừng mua hiệu khác á.
Rồi hoặc là nước phở bò cũng được, nhưng mà bác tử xài xích chùm bóp quen rồi.
Ly hiệu ly nè bác tử.
Ly đó.
Dạ.
Rồi xong rồi đó. Rồi cái con ấy nấu cho nước cho thật sôi. Con bỏ muối vô.
Dạ. Nấu nước thật sôi ha bác tử ha.
hạt xoay, cái bỏ sườn vô, bỏ sườn vô thì con vớt bọt.
Bỏ muối xong bỏ sườn.
Sườn như vậy mình có rửa kỹ không bác Tự?
Bác Tự nói hồi nãy nó rửa kỹ, sườn rửa kỹ rồi.
Dạ, rồi, bỏ vô, rồi.
Bỏ vô nước cho thật sôi, bỏ vô.
Dạ.
Đợi cho nó nổi bọt lên thì mình vớt nó ra.
Dạ.
Vớt cái bọt ra. Rồi xong con bỏ muối. Nhớ nha.
Dạ.
Bác Tự
bỏ
ơi.
Muối mà thôi.
Bác Tự cho con hỏi, cho Lâm Hùng hỏi xíu. Là mình mua sườn này á, ví dụ một nhà 4 người ăn, 6 người ăn là mình mua phải bao nhiêu phao mới đủ một nồi phở bác Tự?
Một về.
Một về luôn.
Về một bao như vậy đó, có nhiều cây.
Dạ.
Rồi con đợi cho nó ra đi, rồi con chẻ nó ra 5-6 cây gì đó.
Dạ.
Tùy ý.
Dạ.
Đó, rồi con mới đợi nước sôi con bỏ vô.
Dạ.
Không phải là mình mua ở ngoài nó mắc lắm. Mình mua cái trong chợ Mỹ mà nó có một về rồi nó để trong cái bọc ni lông nó hàng cứng lại đó.
Dạ.
Cái đó là con mua cái loại, nó có nhiều loại, nhiều thịt, ít thịt. Nhưng mà con mua cái loại ít thịt nhất, cái nào rẻ nhất là con mua.
Dạ.
À, đó. Rồi xong rồi con đợi nước sôi con thả nó vô.
Dạ.
Con thả nó vô rồi con vớt bọt.
Dạ.
Và con nhớ là không bao giờ để nước mắm. Không bao giờ để muối đường phèn.
Muối, muối rồi.
Dạ,
muối.
Bỏ muối thôi.
Muối
thôi.
Còn để bột ngọt. Chỉ có muối mà thôi.
À, vớt bọt xong quý vị bỏ muối
không
nha.
Không bỏ nước mắm.
Dạ.
Không bỏ gì hết,
only,
chỉ có muối.
Muối, only muối thôi.
Nhưng mà muối bao nhiêu, bác Tự bao nhiêu muỗng?
Nói, để ban đầu con để ít.
Để ít thôi.
À, bác Tự đâu có biết con nói bao nhiêu nước, bao nhiêu, nhưng mà con bỏ muối trần đầu ít thôi.
Dạ.
Rồi sau con bỏ, con nếm đi. Nó hơi lạc lạc, mà khi mà dạ. mình ăn đó.
Dạ.
Thì nó phải hơi lạc lạc. Vì trong cái nước xích cầm bát nó cũng có muối ở trong đó.
Đúng, yeah. đúng bác Tự. Yeah.
À, cái con bỏ ít thôi. Khi mà con bỏ nước xích cầm bát vô, rồi con nếm thử. Con nếm thử mà con thấy cái nước nó lạc lạc thôi. Chứ đừng có mặn. Mặn là lát là ăn rất dở.
Yeah, nếm nếm nữa là kể như là...
lạc lạc, con nhớ nha, lạc với tình trạng nào, nó cũng nghĩa là người ăn trước, người ăn sau. Cái nước nó không bao giờ thay đổi.
Dạ. Yeah.
Con hiểu chưa?
Dạ.
À, rồi á, con mới đem đi khi mà con thấy thịt mềm đó, thịt mà nó chín nó mềm rồi đó, thật mềm nha. Vậy tỷ cái nước phở con nấu bữa nay ngày mai con ăn.
Dạ.
Thì con phải bỏ cái nước nó vô trong cái thịt cái nước cái niêu cái nồi đi vô trong cái tủ lạnh á.
Dạ.
Để mình lấy hết các mỡ nó ra.
Dạ.
Trong sườn cũng có mỡ nhiều lắm đó.
Dạ.
Rồi con vớt hết cái chất mỡ nó ra. Xong rồi đó. Rồi con mới qua ngày sau con mới nấu bắt lên con nấu lại.
Dạ. Yeah.
Khi con nấu lại đó, rồi con phải mua cái bò phi lê mignon đó.
Dạ, yeah, phi lê mignon đó.
Hơi hơi vậy chứ không phải mà mỏng lắm.
Dạ. Yeah.
Đừng có mỏng lắm, không có ngon.
Dạ.
Yeah. Con sắc nó dày, dày mà hơi hơi mỏng một chút á, hơn cái hơn cái tờ cạch tông.
Dạ. Yeah.
Con đừng sắc mỏng nha.
Dạ.
Yeah. Yeah.
Ừ. Cái đó con phải chuẩn bị. Hành. Con mua hành hành tím đó.
Yeah. Hành tím.
À, con bầm đi. Con bầm lên rồi cái con mới xào nó đi. Không phải xào mà xào nghĩa là không phải là cho nó chín cái thịt. Cho nó chín cái hành cho nó thơm thôi. Chứ không phải là cho nó vàng. Nói là cho nó chín thôi, nó thơm thơm rồi mà mùa hành là được rồi.
Yeah.
Con hiểu chưa?
Dạ.
Yeah. Con cho một chút dầu đó con xào, xào cái hành đó rồi. Hành nó nhầm bầm đó, rồi con mới ướp, con mới cho trong cái tô hành đó đó.
Dạ. Yeah.
Nào là tiêu.
Dạ. Yeah.
Một chút xíu đường thôi, đừng có làm ngọt nha.
Dạ. Yeah.
Nước mắm ngon.
Dạ.
Yeah. Muối.
Yeah.
Và bột ngọt. Rồi con quậy cho nó tan. Rồi cái thịt mà con sắc ra cái phi lê mignon đó.
Yeah.
Con sắc nó ra rồi con bầm nó. Con chụm nó lại từng cục vậy.
Yeah.
Con bầm nó, bầm không phải bầm mà bầm nó. Nhưng mà con trở cái sóng dao lại á.
Yeah.
Con dần.
Dần.
Nhưng mà miếng phi lê mignon này nó rất là mềm.
Yeah.
Đừng có cho nó, đừng có phải dần nhiều. Nha, yeah, mình ướp, mình trộn trong cái tô mà nãy bác Tự chỉ ra nào hành nào kia đó.
Dạ. Yeah.
Con ướp nó lại với nhau. Mà đừng có làm mặn nha.
Dạ. Yeah.
Rồi. con ướt con bóp nó rồi cho nó thấm, để qua một bên hay bỏ qua cách đêm, lấy giấy bịch lại cho nên nó khô thịt.
Dạ. Rồi bỏ tủ lạnh.
Rồi con chuẩn bị trước một ngày vậy thì con đựng ngày đó con ăn thì con làm trước một ngày cho nó khỏe.
Dạ.
Rồi xong cái xịt bò tái ướp rồi.
Dạ.
Rồi cái khi mà bắt đầu con ăn á, con sắc hành ngò, cái chuyện đó là con đương nhiên con phải làm rồi.
Dạ.
Hành ngò sắc cho nhuyễn, thái cho nhuyễn, bỏ ra một lô cũng để sẵn đó, ngày mai chỉ việc bóc để lên thôi.
Dạ.
Từng để từng món vô tủ lạnh, ngày mai chỉ có bắt nước sôi. Bắt nước sôi để trụng hủ tiếu.
Dạ, trụng bánh phở.
Trụng bánh phở. Nhưng mà cái nước lèo con phải hâm lại.
Dạ.
Và con vớt hết tất cả những mỡ nổi lên.
Dạ.
Lấy cái vợt cái vớt lên. Rồi con bỏ. Xong rồi đó. Xong rồi mấy cái gì cũng sẵn sàng hết rồi.
Dạ.
Còn thịt mà con gỡ nó ra đó thì con cũng để qua một bên, ai muốn ăn thịt chín ăn, ai muốn ăn tái ăn. Còn dạ, bà giờ viên để nó tự chỉ sao.
Dạ bác tự cho con hỏi, cho Lâm Hùng hỏi xíu bác tự. Là tại vì theo như Lâm Hùng nghĩ là người ta nấu phở á, là thường thường Lâm Hùng thấy là người ta hay bỏ củ hành á, nguyên củ á, vô trong nồi phở luôn. Sau đó
đúng củ hành á, con chẻ củ hành tây đó.
Dạ.
Củ hành tây con chẻ nó ra làm 6, làm 4, làm gì đó.
Dạ.
Nhưng mà đừng cho nó rời ra.
Dạ.
Con bỏ chẻ về chạy chẻ mà để cho nó dính ngay cái gốc của nó á.
Dạ.
À, con chẻ nó ra rồi con bỏ vô microwave.
Dạ.
Bỏ vô microwave cho nó trong miếng chín miếng hành đó.
Dạ.
Nó còn nóng như vậy đó, con thảy vô cái nồi súp á.
Dạ.
Ăn sôi nóng như vậy á.
Dạ.
Mới thơm.
Dạ.
Gừng, quên bác tự nói gừng nữa.
Dạ gừng.
Gừng nữa con cũng sắc từng lát á.
Dạ.
Con bỏ vô microwave á.
Dạ.
Hoặc là con nướng. Bởi vì con nướng á, sợ nó vàng.
Dạ.
Cái nước lèo nó sẽ bị vàng đi.
Dạ.
Mà nước lèo của phở bắc á. Mà
dạ,
nó vàng là người ta chê. Phở bắc là nước lèo phải trong và màu trắng.
Dạ.
Chứ không được nó trong là một lẻ rồi mà nó hơi màu nâu nâu là người ta chê dở.
Dạ.
Không khéo. Đó bác tự chỉ nói như vậy thôi. Rồi mà mình bỏ vô trong đó một lúc rồi đó, mình thấy miếng hành nó được rồi, mình vớt cái miếng hành mình bỏ ra.
Dạ.
Gừng và tai vị.
Dạ.
Cái tai vị con bỏ, con bỏ trong ô, trong microwave cũng vậy nữa, con bỏ nó vô, khi mà nóng con thảy nó vô trong cái nồi nước đang nóng á.
Dạ.
Đó cái tai vị với lại một chí quế thôi, một tí quế thôi, đừng có làm nhiều. Tai vị và quế, mình lúc nào củ hành gừng và tai vị, lúc nào nước nó cũng trong cái trạng thái là nó nóng nó sôi càng tốt, để mình thảy nó vô để mà nó ra nước liền.
Dạ.
Là nó phải trong nước mới ngon. Chứ dạ, con là nấu nó đục nước. Nếu mà con nướng miếng gừng hoặc nướng miếng hành, thế nào nó cũng có cháy và thành than.
Dạ đúng rồi.
Cháy và thành than thì cái chất than đó đó, cái chất cháy đó nó sẽ làm cho nước
nó đục
màu nâu.
Dạ.
Dầu con có làm kỹ đi nữa nó cũng được, con nó cũng vậy thôi à. Bởi
dạ,
vì cái chất nó lại nướng mà theo cái lửa ngọn của củi hay của chất nướng đó thì nó cũng làm nâu thôi.
Dạ.
Đó rồi con coi con liệu rồi con mới thấy cái nước con nếm nó thơm rồi đó, con vớt con bỏ.
Dạ.
Nhưng mà con phải chừa lại tai vị.
Sao vậy bác?
Để cho tai vị nó ra thơm từ từ.
À.
Còn nhưng mà con hành là con thấy nó được rồi thì con vớt nó con bỏ ra, chúng tôi nó bả.
Dạ.
Ra nó rớt ở trong đó là.
Dạ.
Không ngon.
Không ngon. Dạ.
Rồi bây giờ nói gì, nước lèo xong rồi phải không?
Dạ.
À, nước lèo con nêm là không phải nêm nó vừa ăn đâu, nêm vừa ăn là nó sẽ đi tới giai đoạn mặn đó.
Dạ. Vậy là mình nêm
nó hơn mà lạ. Nó có cái chất mặn nhưng có chất muối và nó không phải là mặn lắm.
Dạ.
Rồi xong rồi bây giờ bác tự nói nè, làm một tô phở, trụng cái phở đi, nước cho thật sôi.
Dạ.
Nhớ là nước trụng hủ tiếu, nước bánh phở phải cho thật sôi.
Dạ.
Nếu mà nó chỉ nóng mà con thả nó vô và nó bị sượng là nó không có ngon.
Dạ, bánh phở không mềm nữa.
À, không mềm được, nghĩa
dạ,
là con nhúng bánh phở mà con dở lên mà con thấy cái bánh phở nó xìu á, và nó nái lại đó, thì là ngon. Cái bánh phở mà con nhúng vô mà nó con thấy nó còn sọt rồi sọt đó, làm giống như bị sượng đó. Nhưng mà con trụng xả nước trong trong cái trạng thái là sâu trên 100 độ. Sâu mà thấy bóng bóng lên đó. Và nước nhiều. Rồi con sóc cho ráo, con đổ ra tô. Rồi bắt đầu con dặn nữa, con làm một cái chén.
Một cái chén
nước mắm ngon. Nước mắm ngon, bột ngọt, muối, đường, bột ngọt, muối, đường,
và tiêu.
Con đánh nó ra, con đánh nó ra cho nó tan, rồi cái khi mà bánh phở con vừa mới trụng, con trút ra tô đó, con quậy cái nước mà hồi nãy bác tự nói nước mắm này kia đó, con đổ nó vô cho nó một muỗng hay là bao nhiêu tùy ý, để làm chi? Để cho nó thấm vô cái cọng bánh phở. Ăn như vậy cái cọng bánh phở nó rất là đậm đà. Mà khi con ăn mà con chế nước lèo vô nữa là nó vừa. Nó không bị mặn. Con hiểu không? Rồi con trụng nó đó xong rồi cái con chuẩn bị thịt á, tái á. Con hốt ra một miếng, con bầm sơ sơ dần dần sơ sơ. Cái con lấy cái dao vuông đó. Con đập một cái bẹp. Đập nó đó. Là cái nó làm một dề thịt lên. Con đập một cái, nó làm một dề thịt. Cái con lấy cái muỗng dao á, dao vuông con xúc nó, con cho nó lên cái tô phở. Và trên cái tô phở đó con muốn ăn bò viên, con bỏ giò viên. Con muốn ăn gân bò thì con là con, nếu mà con muốn ăn gân bò thì đầu tiên con phải mua gân bò về con luộc. Gân bò rời á mới ngon, chứ còn gân bò khuôn là không ngon.
Gân bò rời hay má tự?
Rồi là tất nhiên từng cây á. Khi mà nó chín, nó mềm, nó vừa ý mình đó rồi đó, con lấy nó ra từng cục ăn mới ngon. Cái gân bò mà nó sắp cho nó vô vô khuôn, rồi nó đem ra nó slide rồi nó ngon te, khi nó chế nước vô nó nhão 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 nhão. Là tô phở đó không ngon. Nó phải là từng cục vuông vuông giống như tùy theo mình thôi, miễn là nó không từng lát. Con biết từng lát là sao? Nó nhiều, nó kết hợp nhiều cái cây gân đó đó, rồi nó đem đi ép nó hấp
lại.
Rồi nó hay là luộc rồi nó ép lại, ép lại thành khuôn, nó bỏ trong trong freezer, trong microwave, trong freezer đó. Rồi nó trút ra nó bán cho mình. Mình đem lên mình slice nó mỏng, chứ mình để lên tô con chế nước sâu vô cái nó chảy nước nhất. Không còn là cái gân bò nữa. Anh tự nói con có hiểu không?
Vậy là
vậy. Rồi xong con để cái thịt nó lên, rồi con cho vấp cho nhiều á, hành tây, ngò, hành ta, ngò, sắc xa tuyệt nhuyễn. Và nếu mà con có cần ấy nữa thì con chẻ ra một mớ hành, cái cọng hành lá đó, hay là cọng hành lá người ta để nguyên, người ta gọi là tái
hành tái
gọi là hành gì quên nè,
hành trần.
Anh trần đập nó hay dập mới bỏ nó vô trong nồi nước lèo á. Cái mình múc chế lên.
Đói bụng chưa anh Văn Tính?
Đói quá, giờ phải ngừng chút xíu để quảng cáo rồi mình trở lại cho bà tự.
Nhớ là nấu phở đừng bao giờ nấu nhiều bánh phở. Không biết tại sao không?
Sao bác tự?
Nhiều người ăn bỏ nhiều bánh phở quá mà ít nước thì cái chất ngọt nó không đủ hút vô trong cái cọng hủ tiếu.
Đúng rồi bác tự.
Và ăn như vậy nên rất là dở, nước có phải lỏng bỏng bỉnh bỉnh vậy đó. Nước nhiều. Nó phải nước nhiều chứ nước ít không ngon.
Thôi giờ mình ngừng chút xíu đi.
Là mình mới đem ra mình ăn thôi.
Mình ngừng chút xíu rồi mình trở lại nhớ bác tự ha.
Rồi.
Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
Vì thương yêu đời nhau, vì thương những
nửa vòng trái đất bao xa, Hồng Lan ghé lại như ta ở nhà. Sữa này con gửi tặng cha, dầu xăng tặng mẹ là quà nhớ thương. Chị dẫu xa cách mười phương, mong em chăm học nên đường công danh. Tiền này em để học hành, tiền này chị sẽ để dành phòng thi. Trong nhà khốn khó lâm nguy, chỉ vài ba tiếng tức thì trao tay. Ai ơi nhớ lấy câu này, có Hồng Lan, có vạn ngày an vui. Hồng Lan chuyển nhanh, giao tiền mới và lệ phí phải chăng? Hồng Lan trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-0631, 972-530-0631. Hồng Lan chuyển tiền, một thương hiệu đáng tin cậy.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hộp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, P&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò bảy món, bánh hỏi chả tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 704-4042
hoặc 682-583-6427.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
Gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng, cô nên đến đó đi. Anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay, 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng 2000 Auto Repair với tinh thần hành nghề đúng đắn, tận tâm uy tín, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hộp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, P&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Nail 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 Salon Pro Nail Supply tại Grand Prairie xin kính mời quý khách đến xem show SNS Deep Bột Nhúng vào 2 ngày Chủ nhật tuần này và thứ hai vào ngày 21 và 22 tháng 6. Chúng tôi có giá đặc biệt cho OPI Gel, mua 24 chai được tặng một đèn LED trị giá 199 đồng 95. Số đèn có giới hạn, tới trước được trước. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều những mặt hàng đại hạ giá, acetone, dép kẹp chân, pedicure, tất cả các mặt hàng đều đại hạ giá và có giá rẻ không đâu bằng. Salon Pronail Supply tại 1801 Southgrass Southwest Parkway, Grand Prairie. Số điện thoại 972-623-3500, 972-623-3500. Show SNS Deep Bột Nhúng Chủ nhật và thứ hai tuần này, xin kính mời.
Mời quý vị đến với văn phòng bảo hiểm Insurance Exchange. Chúng tôi có hợp đồng với hơn 50 công ty bảo hiểm khác nhau để phục vụ về Medicare Advantage và Medicare Supplement.
Đặc biệt chúng tôi trợ giúp về Medicare, an sinh xã hội, food stamp và giảm tiền điện.
Thêm vào đó, chúng tôi phục vụ về bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho cá nhân và nhóm.
Đừng quên kiểm tra với chúng tôi về bảo hiểm nhà, xe, thương mại và nhân thọ.
Tất cả sự phục vụ từ chúng tôi đều không nhận lệ phí. Chúng tôi có thể tiếp đón quý vị tại văn phòng hoặc lấy hẹn đến nhà.
Insurance Agent tại số 1730 West Boarding Road, Arlington, Texas 76017.
Điện thoại 1-888-885-1709, 1-888-885-1709.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trần Công Quốc Anh, trung tâm phòng trị bệnh, phục hồi chức năng và tăng cường sức khỏe.
Muốn được hạnh phúc, chúng ta phải có sức khỏe. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên trị bệnh bằng phương pháp đặc trị mới lạ, hoàn toàn theo cách tự nhiên, không dùng thuốc nhưng hiệu quả rất cao, nhanh chóng và bền lâu cho rất nhiều bệnh như đau lưng, đau cổ cấp tính và kinh niên,
vẹo cột sống, đau thần kinh tọa,
thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống,
gai xương sống, các chứng đau nhức khớp, hông, gối, cổ chân, vai, chỏ hoặc cổ tay, chứng căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh
và các chứng bệnh kinh niên mãn tính khó trị. Bác sĩ Quốc Anh còn có các bí quyết rèn luyện khí công, đặc biệt có khả năng phòng ngừa và trị bệnh rất cao, cũng như tăng cường sức khỏe toàn diện ở mức tối ưu nhất cho tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, ai ai cũng có thể trở nên khỏe mạnh hơn người.
Mọi chi tiết xin liên lạc bác sĩ Trần Công Quốc Anh tại Viện Y Pháp Khí Công, TVE tọa lạc tại 327 West Spring Valley Road, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-289-5738. 214-289-5738.
Sài Gòn Radio.
Xa vời hát mừng, mừng lửa hồng tươi.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được trở về phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của bác Tư. Lâm Hồng ơi.
Dạ, Lâm Hồng nghe.
Đói chưa?
Dạ đói rồi.
Đói rồi. Không? À, bác Tự dạ. Ơi bác Tự.
Ê bác Tự nghe.
Đó thấy không, Lâm Hùng đói rồi bác Tự.
Ờ.
Dạ bác. Rồi bác Tự muốn bổ sung thêm điều gì trong cái phần này à bác Tự? À, khoan bác Tự ơi. À, bác Tự à.
Ừ.
Có vị khách nè. Giờ mình mời vị khách này nha.
Ờ mời đến con. Dạ.
Hello, hello Lâm Hùng Hoàng Tính xin chào.
Dạ Lâm Hùng dạ. Chào.
Dạ Quảng Xuân chào bác Tự, chào anh Hoàng Tính, chào Lâm Hùng.
Dạ chào chị.
Chào chị again.
Chị khỏe không?
Dạ vâng.
À, cảm ơn Lâm Hùng Quảng Xuân khỏe.
Bác Tự ơi.
Bác Tự ơi, Quảng Xuân chào bác Tự.
Chào cô. Dạ.
Dạ, con gọi vô con không thắc mắc gì món phở bác hết, nhưng mà con cảm ơn bác Tự tại vì tuần trước bác Tự chỉ làm bánh cuốn đó.
Yeah.
Rồi cái con ghi hết rồi con làm, nhưng con sao con thấy cái lượng, tại vì đầu tiên con cũng nói rõ là con thấy cái tỷ lệ nước với bột con cũng hơi run run, là con không dám gọi vô hỏi là tại vì con thấy sao mà nước nó nhiều ao. Nhưng mà khi con làm thử, con cứ làm, con chia bớt, con lấy cái tỷ lệ 1/3 thôi, con không làm hết nguyên hai thao bột giống như bác Tự nói, tại con nghĩ mình làm ít thôi, con cũng nhà ít người
thì có làm gì. Hai thao bột, một thao bột, một thao bột này bật thao vào kia, hoặc là nửa cái này nửa cái kia là vừa.
Đúng rồi, dạ đúng rồi, ý con nói là một bao bột năng với một bao bột gạo thì con lấy tỷ lệ con làm một ba thì con tập thử, con làm thử thành con bắt tự rất là ngon, tại vì cái mình khi mình tráng chảo như vậy mà mình làm nước như vậy mà con cứ sợ nó chảo, nhưng mà rốt cuộc khi con tráng ra con không biết người nhà ăn không biết đó là tráng chảo mà cứ tưởng là tráng hấp hơi chứ không á.
Dạ
vì cái bánh cuốn nó nước nó không có bị khô cái mặt mà khi mình cuốn ra đó, thành ra ăn rất là được, rất là ngon. Mình con mới gọi vô con cảm ơn bác Tự, bởi vì nếu mà nói về công thức làm bánh cuốn mà tráng chảo thì có nhiều tỷ lệ lắm, có nhiều người chỉ cách khác nhau. Lần đầu tiên con làm nước nhiều, đối với con nghĩ nhiều, nhưng khi con quậy bột lên con làm đúng như vậy thì ăn rất là ngon.
Con bánh nó mềm mại mà con ngon hả cô ha.
Dạ dạ đúng rồi
chị,
đó là công thức của bà chị tôi cho tôi đó.
Chị Xuân ơi, sao chị Xuân không gửi cho Hoàng Tính với là Lâm Hùng hộp nào vậy?
Không đủ ăn nữa, ăn sao gửi.
Bây giờ mới làm chục bạch thôi, mới làm chục bạch thử nghiệm. Bây giờ thành công rồi, mai mốt á, kêu là GSL gửi qua cho.
Chị mai và mốt là hai ngày không chị?
Dạ, chị Quảng Xuân.
Quảng Xuân ơi, tôi nói cho cô nghe, cô muốn làm nhân mặn cũng được, cô muốn làm nhân chai cũng được.
Dạ.
Rất là ngon.
Dạ đúng rồi, cái phần nhân thì con không thắc mắc gì, cái phần bột á, tại vì
khó là khó cái bột á.
Dạ đúng rồi, mà bác Tự biết không, con cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả, dĩ nhiên bác là sư phụ rồi, bác là có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề tổ cái bánh cuốn này rồi, nhưng mà con không biết là tình trạng bác có gặp giống con không, là cái chảo của mình á, khi mổ hai cái đầu dĩ nhiên nó sẽ không có được thành công đâu. Nhưng mà khi mình cắt cửa vừa rồi đó, thì khi mà quý vị đổ ra, thì khi mà mình ụp cái chảo xuống một cái mặt phẳng để ra, không cần phải chét dầu á, thì nó sẽ rớt cái bánh xuống. Nhưng mà
dạ, nó sẽ không được bằng phẳng.
Dạ đúng rồi, nó để lại trong cái chảo một cái lớp rất rất là mỏng.
Cái đúng rồi,
nó giống như cái bột, cái mình đổ bánh xèo mà cái viền vậy đó.
Dạ, dạ đó như vậy. Nhưng mà tôi góp ý cho cô như thế này, tôi nhắc cô. Thứ nhất là cô làm cái chảo phải thật lắm.
Dạ đúng.
Đúng, rồi cô làm cô đừng có ụp. Cô cứ để nguyên một cái chảo đó rồi cô bỏ nhân lên, cái cô thấy bột chín rồi cô cho cái chảo ra đi ra.
Dạ.
Cho cái chảo cô không khác chảo vô.
Con có cái chảo mà bác
sĩ. Cô phải làm hai chảo cô thấy mấy cái lợi.
Dạ.
Bà chị tôi á, ai cũng làm một phần ốp, nhưng mà tôi làm hai chảo, tôi không ụp lại. Ụp lại nó có khi, cô biết không, khi nó trút ra nó nhăn nheo lại á.
Dạ đúng rồi, nó không có được tròn chị.
Rồi cô sắm thêm một cái chảo nữa.
Sắm thêm cái chảo đi ha bác tự ha.
Dạ rồi. Cô để cái khi mà cái bột, cái bánh ướt nó chín á, rồi cái thịt, rồi cái cho nó qua, rồi cô cho cái chảo này nóng, cái cô đằng bên đây cô xếp nó lại. Rồi cái chảo bột vô bên đây mình bắt đầu mình tiếp tục cái tùy ý cái đó mình sắp xếp thôi. Nhưng mà cái hai cái chảo nó bằng, nó cái mặt nó mới nó mới lá.
Dạ.
Cô cứ nghe lời mua thêm một cái chảo nữa. Như vậy là nó không có bực mình là cái thịt, cái bột mà khi mình đập nó ra cái thớt hay cái gì đó nó rất là khó lắm. Tôi là tôi làm hai chảo.
Cái mừng muốn chết. Dạ đúng rồi, thì cũng chịu khó kéo kéo nó ra, nhưng mà con nghĩ là bác tự nó đúng. Tại vì khi mình cuốn trong cái chảo đó luôn nó tiện mà nó đẹp nữa.
Dạ. Đó hình thử ra. Còn bà chị tôi á, bà chị tôi, nhưng mà tôi cũng phải sửa đổi lại một ít.
Dạ.
Nhớ lỗi là bằng ít là tại vì bà nói là 3 cấp nước lạnh, 3 cấp nước sôi ấy trùng. Khi đó đó bà cứ đứng ngay, bà không có cân, mà bà cứ lường, tôi nói chị lường như vậy á, là cái bột nó không có đều tay, phải cân nó mới đúng. Chứ bà làm 18 cấp nước, tôi làm có 17 cấp nước thôi.
Dạ đúng rồi, 18 hơi nhiều, con thì con cũng nghĩ 18 hơi nhiều, con làm cũng 17, con lấy tỷ lệ 17, con chia một cái ra.
Tại
thì...
sao bà đông bột có khi cái tay nặng, khi tay nhẹ. Thành thử là tôi dùng cái cân là tôi cân là nó chắc ăn và làm đều giống như vậy hết.
Dạ.
Dạ. Bà, bà nói sao tao làm mày, mày nữa đâu.
Dạ bà nhẹ chị bán xin nhớ nha chị.
Cái thứ gì nữa là được bà nấu nước sôi, rồi bà lấy cái cách đó. Trong khi nước sôi bà đổ ra cái cấp, rồi bà mới đổ trong nồi bột. Tôi nói tôi không làm vậy. Tôi làm vậy là rủi mà nước sôi nó tật quan cái nó tổng tay tôi sao. Thì chỉ là tôi đông nước lạnh vô trong cái son, đông 3 cấp nước lạnh vô trong cái son, nó sôi rồi tôi ụp qua luôn.
Bởi vậy chị Quảng Xuân nhớ chị, hai tuần nữa chú Lê Phò tới đi mua xeo cái chảo đi.
Và xong rồi chị nhớ gửi hai hộp bánh nha quay cho Lâm Hùng với nhau.
Trời ơi, trước sau cũng có, trước sau cũng có Lâm Hùng ơi.
Thì phải nhắc anh ơi,
cô làm như vậy, cô làm những thịt cũng ngon, mà cô làm những tôm cũng ngon. Tôm cháy đó cô.
Tôm cháy,
dạ. Nhưng nhà cô lúc nào cũng phải có một thố hành phi. Và cô có một thố ninh tôm, một thố ninh thịt. Cô muốn ăn cái nào cô đem ra cô làm. Một chút xíu cô đi làm, cô đem theo cô ăn rất là ngon.
Dạ đúng rồi con.
Rồi sau này có sau này chị Bằng Xuân đổi nghề luôn nha. Bằng Xuân bánh cuốn.
Thôi hôm nay gọi vô để con cảm ơn bác tự. Và con chúc anh Hoàng Tính với Lâm Hùng một ngày làm việc rất là vui nha.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều.
Nhớ
lần sau chỉ
tụi con món bò viên nha bác
tự.
Cảm ơn
bác tự.
Cảm ơn chị Xuân, giúp chị Bằng Xuân một ngày vui vẻ, hạnh phúc.
Bò
viên là phải cúng tổ.
Phải cúng tổ nữa nha, chị nhớ nha. Lần sau, dạ vâng. Và bây giờ thì bác tự muốn bổ sung thêm điều gì trong trong cái phần mà mình làm phở.
Tôi là người Nam.
Dạ.
Ra nên nấu phở Bắc thì nghe nó cũng múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà những ai mà người Bắc mà biết nấu ăn á, tránh tống á, thì nếu có cái gì mà tôi làm sai thì xin quý vị cho tôi biết ý kiến để tôi sửa sai.
Bây giờ bác Tư, bây giờ mình làm tới cái món bò viên hả bác Tư?
Bò viên không được, giờ dừng từ sau đi con.
Thời gian của mình không còn nữa bác Tư.
Rồi bây giờ cho xin biết ý kiến mà những ông bà phở người Bắc á, mà biết nấu ăn, mà phải biết nấu ăn. Có nhiều người nói tiếng người Bắc chứ còn không biết nấu. Tội, tôi xin lỗi cái vấn đề đó. Thành thử ra đó là ai mà biết nấu đúng bắt chính cống á, như lời tôi nói, nếu có sai gì thì quý vị gọi vào để cho tôi biết ý kiến thêm bớt cái gì đó. Tôi rất cảm ơn.
Dạ vâng, giờ thời gian của mình không còn nữa thì chắc lẽ là mình
đợi thêm người thêm cái ai kêu vô.
Dạ, hẹn tuần sau đi Bác Tự. Hẹn tuần sau thì chúng ta sẽ đón nhận những ý kiến. Bảo đảm chắc chắn là tuần sau là chị Quảng Xuân nè, rồi tất cả những cái vị mà có những cái cao kiến nào hơn trong cái món của bác cháu mình làm thì họ sẽ gọi vào. Bảo đảm chắc chắn là như vậy Bác Tự. Thôi bây giờ mình hẹn gặp tuần sau nha Bác Tự ha. Chúc Bác Tự một ngày vui nha.
Chúc quý vị nấu trước đi, nấu không có bò viên ăn đỡ, tạm đỡ bò tải tải đi, chính cũng được, dân cũng được, hoặc là nạm về cái gì đó thì nấu, muốn nấu sao nấu, nhưng mà tôi chỉ giúp ý kiến những cái chánh thôi.
Dạ vâng. Rồi hẹn gặp Bác Từ tuần
sau. Về món bò viên.
Dạ vâng.
Ai xa ngàn nơi kia, bao mái nhà đang chờ ai kia, bao bếp hồng